This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM Dallas và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách và từ Dallas. Bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Nhanh quá cuối tuần anh.
Vâng, thứ sáu hôm nay, thứ sáu cuối tuần quý vị. Thị trường chứng khoán thì không có đến nỗi tệ lắm. Dow Jones thì lên 73 điểm, hiện tại là 33.576 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 16 điểm, hiện tại là 13.812 điểm. S&P 500 thì lên 5 điểm, hiện tại là 4.102 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.65%. Dầu thô thì giảm 30 xu, hiện tại là 59.23 xu cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 19 xu. Vàng thì giảm 14 đồng 90 xu, 1.733 đồng 30 xu cho một ounce vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm ngày hôm nay 2.43%, 20 năm là 3.04%, 30 năm là 3.18%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.700 đồng, bán ra 23.800 đồng. Vàng thì mua vào 54.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.300.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, không biết Bảo nghe tiếng có rõ không ạ?
Dạ vâng, thưa anh Tiến Dũng, cái đường dây mà phát ra ngoài đó âm thanh rất là rõ, nhưng mà chỉ có bà Bảo và anh Tiến Dũng là hơi bị có thể anh Tiến Dũng nghe bà Bảo rõ nhỏ, nhưng mà bà Bảo nghe anh Tiến Dũng rất là lớn.
Ok, cảm ơn bà Bảo. Vâng, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến McDonald's. Chiều ngày hôm qua thì công ty này đã cho biết rằng họ sẽ mướn khoảng 25.000 người ở tiểu bang Texas only, và cái chương trình này sẽ được mở cửa nhận cái đơn là vào ngày 13 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4. Và những cái người, những cái role mà có thể được mướn vào là nhân viên, còn đặc biệt cũng những cái position về manager cũng có nữa. Năm ngoái thì McDonald's mướn tất cả là 260.000 người, mà họ có tất cả là 14.000 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Chúng ta biết là McDonald's là một cái nơi mà có thể giúp cho rất nhiều người, gọi là thanh niên đang học hay là thiếu niên học high school, học college, đi làm để mà kiếm thêm thu nhập trong thời gian họ vẫn ở trong trường, kính thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì một bản tin rất là thê thảm cho những cái người landlord. Quý vị biết rằng có rất nhiều công ty trong một thời gian mà họ làm giàu lên bởi vì mua những cái cơ sở thương mại bị đóng cửa. Ví dụ như là một cái công ty mà cái công ty mà Workplace, họ đã mua rất nhiều cái mò đóng cửa, họ convert ra thành một cái office, họ cho mướn. Phải nói là đó là một trong những công ty mà thành công rất nhiều, mà điểm cho rằng rất là thành công. Nhưng mà đúng là xong có khúc người có lúc thật. Đến bây giờ thì đó là một những công ty thê thảm nhất. Lý do vì nhiều công ty, đặc biệt về technology, họ đã, nhân viên họ phải làm work from home. Và bây giờ một năm trôi qua, những cái khổ chủ này, rồi những cái space thì nó empty và họ phải đóng tiền. Họ đóng tiền rất là nhiều về maintenance, tiền property tax, tiền này tiền kia rất là nhiều. Và bây giờ thì vẫn là empty. Đó là một trong những cái thê thảm nhất. Và những cái người landlord ở bên Manhattan, về thuộc địa bàn New York, họ cho biết rằng khoảng 25% cái space của khu này đó đã empty, vẫn còn empty. Riêng về những cái cơ sở hay là những công ty lớn như là Chase, The Four, rồi Salesforce, The Target, họ vẫn rất là muốn nhân viên họ trở lại, đặc biệt là Chase. Ngày hôm qua chúng ta nhớ là ông CEO của JP Morgan Chase là ông Jamie Dimon, thì ông cho biết rằng cũng không cần nhiều cái chỗ rộng như vậy. Theo ông nghĩ đó là 100 nhân viên chỉ cần có 60 cái chỗ ngồi là đủ rồi, tại vì hiện tại giờ cái space họ mướn quá dư, quá nhiều chỗ. Nhưng mà đây là một trong những ông CEO mà rất mong muốn nhân viên quay trở lại làm việc. Vì ông cho biết đối với nhà băng Chase là phải tiếp xúc với khách hàng. Đây là một cái gọi là cái công ty, gọi mình dùng cái từ đơn giản hiểu là cái service. Chúng ta vào nhà băng không thể nói chuyện với máy được, mà chúng ta online cũng không nói chuyện được. Như mua mượn tiền, mua nhà cũng không nói cho chúng phải gặp mặt. Nếu mà gặp mặt mà nhân viên ngồi ở nhà không thì thật sự ra nó không có hiệu quả. Và ông ông rất muốn nhân viên quay trở lại làm việc. Và ông cho biết rằng nếu những người đó biết nhau, làm việc chung với nhau mà biết nhau thì nó rất dễ, mà không biết nhau thì làm lên những cái Zoom hay là những cái điện thoại thì hoàn toàn nó không có hiệu quả. Và ông cũng rất muốn nhân viên sớm muộn sẽ quay trở lại làm việc, kính thưa quý vị. Và một trong những tiểu bang mà thành phố mà lowest return rate, tức là những nhân viên không muốn quay trở lại làm, là New York đứng đầu, San Francisco là đứng thứ nhì và Washington State. Đây là ba tiểu bang, nếu mà nhìn kỹ lại là không có một cái tiểu bang nào cộng hòa hết, kính thưa quý vị. Florida là ông thống đốc của tiểu bang này là ông Ron DeSantis. Ông bắt đầu chuẩn bị đâm đơn kiện CDC. Cái lý do vì ông nói rằng trong thời gian vừa rồi thì CDC đã open một cái gate thiệt rộng cho hàng không, tất cả hàng không, tức là cách ly cũng không có nhiều, bây giờ cũng bỏ luôn cả những cái space trên máy bay là không có cần cách nhau một cái ghế nữa. Everything đã dỡ bỏ và gần như là 100% full capacity, trở lại bình thường. Vậy thì lý do gì mà cái cruise ship, tức là cái du thuyền, lại không cho hoạt động trở lại? Và ông DeSantis này cho biết rằng ông sẽ chuẩn bị đâm đơn kiện và đại diện cho những cư dân của tiểu bang Florida sẽ đâm đơn kiện CDC vì cái lý do chậm trễ cho cái ngành du lịch ở đây phát triển trở lại. Đến giờ phút này thì CDC vẫn giữ gọi là im lặng là vàng, họ vẫn chưa lên tiếng, kính thưa quý vị. Caruana Tea Scam, đây là bản tin khá là quan trọng, kính thưa quý vị, Dũng xin gửi đến quý vị. Dạo gần đây thì quý vị cũng thấy scam nó gọi vị rất là nhiều từ cái cell phone của mình. Giờ phút này mặc dù mọi người không biết lý do tại sao họ có cái cell phone của mình, nhưng chúng ta cũng biết rồi, cell phone bị đánh ở đâu cũng có, vào nhà băng cũng cần cái cell phone. Thí dụ trường hợp có hai người, hai người, mình và người bạn của mình là biết số điện thoại của mình, đúng không? Đùng một cái người thứ ba biết số điện thoại của mình, vậy thì chúng ta có câu trả lời liền, đúng không? Người bạn của quý vị đã bán cái điện thoại hay đã đưa cái điện thoại, số điện thoại đó cho người khác, người thứ ba. Trường hợp exactly như vậy thôi, tại vì cái cell phone quý vị đã đăng ký một gì đó, chẳng hạn như là Facebook. Ngày hôm nay, những cái cơ quan gọi là chính thống đàng hoàng cũng bán thông tin quý vị rất là đơn giản. Họ sẽ sẵn sàng bán thông tin quý vị một số tiền gọi là ít, nhưng mà nhiều số điện thoại như vậy thì một số tiền rất lớn, chẳng hại ai hết. Vì chúng ta đưa nhiều số mà chúng ta không biết công ty nào bán số điện thoại của mình. Vì thế khi mà có bị những scam gọi lại quấy rối vị trong những thời gian vừa qua, đặc biệt về car attention warranty, tức là nói vị sẽ mua một cái bảo hiểm cho cái bảo hành cho xe của mình, ví dụ nhắc nhở lại 100% lừa gạt, quý vị đưa là tiền mất tật mang, không biết họ bảo hành cái gì, nhưng mà cuối cùng gọi lại là không được. Vì theo một cái thống kê mới nhất thì họ cho biết rằng số người bị lừa có thể mất đến 3.000 đồng về cái car warranty scammer. Họ dùng là scammer và hỏi rằng, họ đến họ nói rất là rõ và họ dụ hay vô cùng. Cái xe quý vị có thể cover to bumper to bumper. Và theo cái người deceptive thì họ nói đây, một cái người mà detective, họ nói this is deceptive, là một cái hành động mà gọi là illegal, tức là gọi là bất hợp lệ, bất hợp pháp, đã lừa gạt bất hợp pháp. Và all scam này đã xảy ra nhiều năm tháng qua. Khi mà nghe bản tin này thì ông tin chắc rằng trong cộng đồng Việt Nam có một số ít đã mua cái attention warranty này. Lý do tại sao khi mua xong rồi vài tháng sau xe hư đem đến tiệm sửa và gọi cái warranty này thì họ không có mặt trên thế giới này, đó là chúng ta lúc hỏi ôi wow, tiền mất tật mang, đúng cái câu này luôn, cái thưa quý vị. Và họ đã làm sao phải gọi là giúp được. Chúng ta nhớ là đầu tiên là khi mà gọi như vậy, chúng ta đừng bao giờ đưa bất cứ một thông tin cá nhân nào của mình hết, từ cái social security, credit card information, driver license number, bank account. Don't ever give out những cái quan trọng này trên cái điện thoại với những người mà mình chưa bao giờ biết họ là ai. Ok. Và khi chúng ta thấy cái chữ scam mà hiện lên điện thoại thì chúng ta tắt cái đục rồi chuyển nó qua cái block nó lại luôn nha, block nó lại. Nếu mà trường hợp chúng ta liều mạng một chút thì chúng ta sẽ đợi họ nói là ok, nếu mà chúng ta muốn mua cái attention warranty này bấm số 1 thì chúng ta bấm số 1. Rồi nó chuyển, khi mà nó generate qua một cái người nào nói chuyện, chúng ta nói là cho tôi xin số điện thoại công ty của bạn, ghi số information, lúc đó chúng ta file claim. file complaint, chúng ta file complaint thì qua cái FTC đó, Federal Trade Commission, thì những cái người mà gọi như này robocall, họ sẽ phạt, bị phạt tiền và chúng ta sẽ được nhận tiền từ họ. Nhưng mà cái process này nó mất thời giờ lắm. Chúng ta hay nhất là tap cái number và block nó lại, thì cái đó là Dũng nghĩ rằng chúng ta nên làm. Bản tin cuối cùng là bản tin này cũng rất là thú vị và Dũng cho rằng chắc chắn sẽ khả thi. Nước Anh là một trong những quốc gia hiện tại giờ nhiều hãng hàng không đang lên án nhất vì họ đã ra một chương trình gọi là Pass for Vaccine. Nó đơn giản như vậy. Khi mà quý vị muốn vào nước Anh thì chúng ta phải nhận một cái test khoảng 120 pound, tức là tương đương 165 Mỹ kim. Cộng thêm travel bill for family of four là chúng ta phải trả là 480 đồng, tức là tương đương 660 đồng. Chưa có vaccine ở đây nha, chỉ có đóng tiền test thôi. Và nhiều hãng hàng không nói rằng nếu vậy thì chơi mình Anh, tức là sẽ không có người nào bước vào nước Anh được vì cái số tiền quá cao, ngoại trừ những người giàu có. Vậy thì đặt câu hỏi rằng passport vaccine có khả thi hay không? Và câu trả lời là không. Nếu Việt Nam muốn vào Mỹ thì hoàn toàn khó. Một mũi chích vaccine cả mấy trăm đô thì Việt Nam người nghèo, những người mà muốn qua thăm con thăm cái sao đi được. Ngay cả người Mỹ về Việt Nam thì không nói gì, nhưng mà Lào, Campuchia đi vào Việt Nam hay là Lào, Campuchia đi một nước nào khác, họ hiện tại giờ họ không có vaccine, những nước nghèo thì không có vaccine, hoặc là họ chích ngừa thì phải tốn tiền. Vậy thì những người đó, những người vậy là họ đưa ra là kỳ thị, rất là kỳ thị, những người nghèo sẽ không đi đâu hết vì họ không có tiền chích vaccine, kính thưa quý vị. Và từ bản tin này thì Hoa Kỳ trong những thời gian gần đây, họ đang suy nghĩ rất là nhiều để nên quyết định đưa ra cái vaccine passport hay không. Và tôi tin rằng 99.9% là không. Xin trở lại bà bạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những bản tin của sáng ngày hôm nay. Và với cái vaccine này đó, thì trong cái tuần này chúng ta thấy cũng có rất là nhiều nơi được chích vaccine rồi. Và nếu như mà như anh Tiến Dũng nói đó, là bây giờ mùa hè này người ta chuẩn bị đi chơi, nhưng mà nếu như mà không có được đi du thuyền thì nó cũng mất cái vui rồi, phải không anh Tiến Dũng?
Tiến Dũng không nghe rõ lắm vào, nhưng mà hiện tại bây giờ khoảng 66 triệu người Mỹ, tức là khoảng 20% cái population, tức là trên tổng số dân người Mỹ đã chích ngừa, có đa số là chích one shot, tức là một mũi. Nhưng mà theo cái câu trả lời của một cái nhà miễn dịch học, tức là immunologist, thì họ cho biết rằng một mũi cũng ok, vì một mũi Pfizer có thể effective lên đến 85%, và Moderna cũng tương đương như vậy. Một mũi đầu tiên là 85% rồi. Trong đó Pfizer, xin lỗi, Johnson & Johnson thì khoảng 65-70%. Nhưng mà một mũi Pfizer hay Moderna, chúng ta thấy là nó ok. Nếu mọi vị nào mà cảm thấy chích một mũi mà nó giật quá đi, thì chúng ta nên chờ nhiều tháng sau hay chích mũi thứ hai, hoặc là không chích cũng được. Tôi Dũng nghĩ là như vậy nha. Tại vì nó đã một mũi thôi, nó đã 85% effective rồi. Trong cái đó Johnson chích một lần thôi, một mũi một thôi mà đã 85% đã ok. Vậy thì một mũi của Moderna hay là Pfizer thì tôi Dũng nghĩ rằng wow, ok, không có sao hết. Quý vị nào cần đi du lịch thì chúng ta chích một mũi thì ok. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Và xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một thứ sáu thật là bình an, sức khỏe, cũng như là cuối tuần thật vui tươi. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào tuần sau.